Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Minh Sát Thực Tiễn. Tác giả Thiền sư Mahashi Sayado. Tỳ kheo Pháp Thông dịch. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên thủy, Nhà xuất bản Tôn giáo. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng hệ phái Năm Tông. Tri ân Thầy Viên Minh, Thượng tọa Hộ Pháp, Thượng tọa Giác Chánh. Lời giới thiệu. Có rất nhiều đường lối thực hành thiền tuệ Vipassana do đối tượng và cách thực hiện khác nhau. Hành giả có thể chọn một trong bốn đối tượng gồm thân, thọ, tâm, pháp bên trong hoặc bên ngoài để chuyên tâm quán chiếu, hay không chọn đặc biệt một đối tượng nhất định nào mà chỉ giác niệm đối tượng hiện rõ nhất trong điều kiện tự nhiên. Thực ra, sự khác biệt này không có gì quan trọng. Quan trọng là đối tượng được chọn có thích hợp, có hiệu quả cho mỗi người hay không mà thôi. Tuy có sự khác biệt về hình thức giữa các trường phái thiền Vipassana như đã nêu trên, nhưng cốt lõi của thiền minh sát vẫn luôn đồng nhất. Dù thể hiện pháp thiền Vipassana bằng cách nào, thì cốt lõi vẫn là ba yếu tố: tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Và dù chọn đối tượng thân hay tâm, trong hay ngoài, thì cũng phải là thực tính pháp. Vì vậy, không nên quá câu nệ hay cầu toàn về hình thức. Cũng đừng vội kết luận là đúng hay sai. Cứ thể nghiệm rồi pháp sẽ tự hiển bày trung thực. Đề mục này của Thiền sư trưởng lão Mahashi nổi tiếng ở Miến Điện thuộc thân quán niệm xứ, liên quan đến động tác thở, nên là đề mục dễ hành cho mọi người. Khi niệm thân miên mật, thì dù không cố ý định tâm, tâm vẫn ổn định một cách dễ dàng và tự nhiên. Tâm có ổn định thì chánh niệm tỉnh giác mới phát huy được tác dụng, và nhờ đó thành tựu được tuệ giác, chánh trí. Trong tập sách Minh Sát Thực Tiễn do Sư Pháp Thông dịch, Ngài Mahashi Sayado đã trả lời những câu hỏi về thiền bằng những nhận xét đầy tự tin và giàu kinh nghiệm. Ngài có cá tính rất cương trực, kiên định và cả quyết, nên đôi lúc có vẻ như hơi cường điệu hoặc quá nghiêm ngặt đến độ khắt khe, khó tính. Tuy nhiên, đối với phần đông, thái độ của một vị thầy như vậy lại có hiệu quả nhiều hơn. Mong rằng qua tập sách này, những người đang tìm hiểu pháp hành thiền tuệ sẽ sáng tỏ được thêm nhiều điều bổ ích. Tổ đình Bửu Long, ngày 14 tháng 6 năm 2007, Hòa thượng Viên Minh, trưởng ban thiền học Nguyên thủy, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Lời người dịch. Chánh niệm là cuộc hành trình của cả một đời người. Trên con đường cuối cùng không dẫn đến đâu cả, mà chỉ để hiểu được bạn là ai. Tất cả các pháp hành minh sát đều có chung một mục đích, thực chứng năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã, dẫn đến đoạn tận tham ái, chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, mỗi phái thiền lại có một kỹ thuật thực hành khác nhau, tùy theo kinh nghiệm của vị thiền sư. Tập sách Minh Sát Thực Tiễn này chỉ nhằm giới thiệu một số pháp hành thực tiễn của các vị thiền sư đương thời, đặc biệt là Ngài Mahashi Sayado, một bậc thiền sư và học giả nổi tiếng của Miến Điện. Đối với một số người, kể cả bản thân chúng tôi, trước khi dịch tập sách này, thường nghĩ rằng một vị thiền sư xuất thân từ truyền thống kinh điển như Ngài Mahashi chắc chắn khi dạy thiền sẽ rất là nhiêu khê, rắc rối. Nhưng trái lại, phương pháp minh sát của Ngài lại là một trong những phương pháp giản dị và dễ dàng nhất. Theo Ngài, việc thực hành minh sát là phải đi từ thô vào tế, tức từ những đối tượng thô và dễ thấy nhất lúc ban đầu, dần dần đi vào những trạng thái vi tế nhất. Chẳng hạn, trong phái thiền này, người hành thiền chú tâm trên những chuyển động phồng và xẹp của bụng, và với sự chú tâm theo dõi này, tâm dần dần trở nên an tịnh, trong sáng, đồng thời thể rõ mọi trạng thái sanh và diệt của thân và tâm một cách tự nhiên. Mọi nỗ lực trong việc thực hành không phải để đi tìm một cái gì, mà chỉ nhằm duy trì chánh niệm, tỉnh giác, để hay biết bất cứ những gì đang diễn ra trong tự thân ngay khoảnh khắc hiện tại. Trong tập sách Minh Sát Thực Tiễn này, tất cả những vấn đề liên quan đến thiền minh sát đã được Ngài giải thích rất tận tường dưới hình thức vấn đáp để giải tỏa những thắc mắc của hành giả. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai đang thực hành cũng như sẽ thực hành thiền minh sát. Minh sát thực tiễn được hoàn thành và phổ biến rộng rãi là nhờ công sức đóng góp của nhiều người. Qua đây, chúng tôi xin chân thành tri ân gia đình Hoàng Sơn Kim Loan đã giúp thiết kế bìa, dàn trang, xin giấy phép và lo việc in ấn. Chư Phật tử gần xa, nhất là gia đình Phước Trí, sư cô Phước Huyền, cô Hồng, Upasika Diệu Trí, gia đình Quang Minh đã đóng góp tịnh tài giúp cho việc phổ biến kinh sách của chúng tôi được sâu rộng hơn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư thí chủ được thành tựu phước báo cao thượng và luôn an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Thiền viện Viên Không, Mạnh Hạ, năm Đinh Hợi, ngày 7 tháng 6 năm 2007. Dịch giả Tỳ Kheo Pháp Thông. Pháp hành minh sát thực tiễn Phante Henepola Gunaratana. Có thể bạn đã nghe ai đó nói rằng bạn nên giữ chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi. Dù khi bạn ở nhà hay trong văn phòng, dù khi đi trên xe buýt hay xe riêng hoặc đi nhờ xe của người khác, vân vân. Bạn có thể giải thích lời khuyên này như muốn nói rằng lúc nào bạn cũng phải giữ cho tâm tập trung trên hơi thở của bạn. Thực ra, trong lúc lái xe, nếu bạn chỉ lo giữ tâm trên hơi thở, thì có khả năng bạn sẽ rơi vào một số vấn đề, chẳng hạn như mất sự chú ý trong lúc lái xe hay quên cả việc đang lái xe của mình, và bạn có thể sẽ bị tai nạn. Có khi bạn lại nghĩ, luôn luôn chánh niệm có nghĩa là chỉ chú ý đến bất cứ điều gì bạn đang làm trong lúc đó. Tất nhiên, đây là những gì mà bất luận một người có đủ nghiêm túc trong công việc của mình đều làm một cách bình thường. Một nghệ nhân, một họa sĩ, ca sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, tư tưởng gia, diễn thuyết gia, xạ thủ, đầu bếp, vân vân. Khi làm việc, lúc nào cũng phải hết sức chú ý đến những điều họ làm. Chẳng phải chỉ con người làm điều đó. Chắc chắn, bạn cũng từng để ý thấy những con mèo chăm chú hoàn toàn vào con mồi của nó để làm sao bắt cho được chúng mà không đánh động con mồi do phạm một sai lầm nào. Cọp, beo, sư tử và cá sấu rất là chú ý đến những gì chúng sắp bắt. Có thể bạn đã từng nhìn thấy những con cò hay sếu đứng chết một chỗ hàng giờ đồng hồ để bắt một con cá. Những con chó chăn cừu hết sức chú ý đến sự di chuyển của các con cừu để khi bọn này lạc hướng, chúng có thể chạy thật nhanh đến dẫn dắt bầy cừu đi lại cho đúng hướng. Tiếc thay, chẳng có con mèo, con cò hay con chó chăn cừu nào có thể đoạn trừ được lòng tham lam, dục vọng, vân vân của chúng, hoặc tu tập được chút ít tuệ giác nào do sự chú tâm đơn thuần vào các đối tượng của chúng như vậy. Cho dù lúc nào bạn cũng chú tâm đến những gì bạn đang làm, cũng sẽ không diệt được tham, sân và si. Thực sự, đây chính xác là những gì bạn làm trong thiền vắng lặng hay thiền định. Dù mỗi lúc bạn chỉ chú tâm đến một đối tượng, bạn cũng không thể loại trừ được những phiền não trong tâm của bạn. Bạn có thể tập trung trên một đối tượng duy nhất trong 50 năm, và tuy vậy, phiền não trong tâm bạn vẫn còn nguyên si, không thay đổi. Một người có thể giữ hết thảy mọi giới luật, người khác có thể học thuộc lòng tất cả kinh điển, ai đó có thể đắc định, hoặc một người có thể suốt cuộc đời sống độc cư. Tất cả trong họ có thể đinh ninh rằng mình đã kinh nghiệm được sự giải thoát tối thượng khỏi mọi phiền não. Điều mà không một người bình thường nào có thể đạt đến rồi. Nhưng thực sự chẳng ai trong họ có thể có được kinh nghiệm đó nếu không tiêu diệt mọi phiền não trong tâm. Do đó, ngoài tất cả những gì họ đã hành, họ còn phải đoạn trừ hết những bất tịnh trong tâm để chứng nghiệm hạnh phúc của sự giải thoát khỏi mọi loại khổ đau. Cái được xem là thiếu đối với việc chú tâm hoàn toàn vào một đối tượng duy nhất trong mọi lúc này là trí tuệ. Sự chú tâm hoàn toàn của bạn cần phải kết hợp với như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Đó là sự tác ý hay hướng tâm có ba thiện căn đi kèm. Ba thiện căn đó là gì? Đó là vô tham, tức bố thí, vô sân, tức tâm từ, và vô si, hay trí tuệ. Điều này có nghĩa rằng khi bạn chú tâm tới một điều gì, bạn phải luôn luôn cố gắng chú tâm không có tham, sân, si, mà với tư duy về bố thí, từ ái và trí tuệ. Ba tư duy này gọi là ba thiện căn. Còn tham, sân và si là ba bất thiện căn. Đừng để cho tâm bạn bị tác động bởi các bất thiện căn này khi bạn chú tâm vào một việc gì. Hãy để cho tư duy, vô tham, tâm từ và trí tuệ ngự trị tâm bạn trong lúc chú tâm vào bất cứ một điều gì. Khi bạn chú tâm vào việc rửa nồi niêu son chảo, có thể bạn không cần phải có chút tâm từ, lòng quảng đại hay trí tuệ nào đối với chúng. Bạn tu tập chánh niệm không phải cho nồi niêu son chảo, mà cho các hữu tình chúng sinh. Bạn phải chú tâm đến bất kỳ ý nghĩ nào liên quan đến chính bạn hoặc đến một chúng sinh nào đó. Có sự quán niệm trong lúc mặc áo quần, trong lúc ăn uống, trong lúc nói chuyện với người khác, trong lúc nghe tiếng, trong lúc thấy một vật, trong lúc đi đứng hay lái xe. Khi bạn chú tâm trọn vẹn với như lý tác ý hoặc với sự quán niệm như vậy, tham sân si của bạn sẽ mất dần đi, bởi vì trong như lý tác ý vô tham, từ ái và trí tuệ hoạt động. Những ý nghĩ quảng đại, từ ái và trí tuệ có năng lực làm giảm thiểu tham sân và si trong lúc bạn dự phần vào bất kỳ hoạt động nào. Khi chú tâm vào điều gì, không có như lý tác ý hay khéo suy xét, có thể bạn sẽ làm tăng trưởng tham sân si một cách không chủ định. Chẳng hạn, khi bạn nhìn một vật, vật đó có thể là một vật hấp dẫn, đẹp đẽ hoặc vừa mắt bạn, hay nó cũng có thể là một vật không hấp dẫn, khó ưa. Vào lúc đó, nếu bạn không như lý tác ý, cuối cùng bạn có thể nuôi dưỡng tham hoặc sân với đối tượng, hay có thể bạn có những ý niệm hoàn toàn lầm lẫn về đối tượng. Bạn có thể nghĩ rằng vật ấy hay đối tượng ấy là thường, thay vì nhận ra nó là vô thường, lạc thay vì khổ, hoặc hữu ngã thay vì vô ngã. Ở đây, có lẽ bạn sẽ hỏi, làm thế nào những ý nghĩ hào phóng, rộng rãi của bạn lại có thể loại trừ được những ý nghĩ đầy tham lam, muốn dính mắc vào đối tượng hay chấp thủ vào nó như vậy? Khi bạn nhận thức đối tượng với tham ái, tâm bạn sẽ dính mắc vào nó, chứ không mở rộng cho bất kỳ một ý nghĩ buông bỏ tham ra được. Bạn không muốn rời mắt khỏi đối tượng. Thực sự, vào lúc đó, tâm bạn tạm thời bị mù quáng, không thấy bất kỳ một ý tưởng hào phóng nào cả. Cho dù bạn có muốn buông bỏ sự dính mắc vào nó, thì bạn làm thế cũng chỉ với sự miễn cưỡng hay bất đắc dĩ lắm mà thôi. Bạn có thể cảm thấy rằng mình thật hào phóng, nhưng sự hào phóng ấy chỉ là để hoàn thành tham vọng của bạn. Chẳng hạn như được lại một cái gì, hay được mọi người công nhận, hay trở nên nổi tiếng nhờ hành động hào phóng đó. Tham có chất keo dính cực mạnh trong nó. Ngay cái tiếp xúc ban đầu với đối tượng khả ái, tâm đã dính cứng vào nó. Buông bỏ đối tượng ấy, đau chẳng khác nào như cắt đứt chân tay hay cắt đứt thịt da của thân bạn. Vì thế mà bạn không thể buông bỏ đối tượng đó khỏi tâm. Đây là chỗ bạn thực sự cần đến như lý tác ý. Đây là chỗ bạn phải học cách thấy ra tính chất vô thường, bất toại nguyện hay khổ và vô ngã trong đối tượng bạn đang nhìn. Như lý tác ý của bạn chỉ ra cho thấy chẳng có đối tượng nào bạn nhận thức, chẳng có cảm thọ hay cảm xúc nào liên quan tới đối tượng ấy giữ nguyên được như vậy dù chỉ trong hai sát na liên tiếp. Bạn sẽ không có cái cảm giác ấy nữa sau đó. Bạn thay đổi, đối tượng bạn nhận thức cũng thay đổi. Với như lý tác ý, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều vô thường. Tri kiến hiểu biết về vô thường này cho phép bạn buông bỏ cảm giác bực bội của mình ra. Khi bạn với trí tuệ thấy ra những gì bất toại nguyện đều vô thường, thì bạn thấy được sự liên hệ giữa bất toại nguyện và tham. Khi bạn dính mắc vào một đối tượng vô thường, bạn sẽ thất vọng với sự thay đổi của đối tượng mà bạn đã quá dính mắc vào đó. Khi bạn có như lý tác ý, bạn sẽ thấy rằng cái gì vốn vô thường và bất toại nguyện đều không có tự ngã. Tới đây, bạn có thể nghĩ, chà, bởi lẽ đối tượng này sẽ thay đổi, ta phải nhanh chóng và khéo léo tận dụng đối tượng này ngay bây giờ và hưởng thụ nó nhanh chừng nào tốt chừng ấy trước khi nó biến mất. Ngày mai nó sẽ không còn nữa. Ở đây, bạn phải nhớ gấp thì sót. Nếu bạn đưa ra một quyết định vội vàng và làm một cách ngu ngốc, dại dột, về sau bạn sẽ hối tiếc. Chẳng hạn, có khi bạn bị cuốn hút vào một người và vội chộp lấy cô ta hay anh ta mà không tìm hiểu kỹ về họ. Và rồi sau đó, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều khuyết điểm nơi con người ấy. Trong một quyết định vội vã như vậy, thường không có sự chú niệm. Bạn không thể đánh thắng vô thường, và bạn cũng không thể chặn đứng nó bằng bất kỳ một nỗ lực điên rồ nào. Khi chánh niệm của bạn đã được khéo tu tập, lúc đó, ngay cả khi vội gấp, bạn cũng đưa ra được quyết định đúng đắn. Điều duy nhất được xem là sáng suốt khi lao vào chiến đấu với vô thường là biết lùi lại và kiểm tra xem tâm mình có thực hiện quyết định ấy với như lý tác ý hay không. Khi bạn có chánh niệm, bạn sẽ biết cách làm thế nào để tận dụng khoảnh khắc hiện tại, sao cho bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc về sau. Bất kỳ một quyết định nào bạn thực hiện với chánh niệm sẽ làm cho bạn hạnh phúc và bình yên, và không bao giờ khiến bạn phải hối tiếc về sau. Luôn luôn nhớ rằng, chánh niệm là một trạng thái tâm tràn đầy quảng đại, tức vô tham, tự ái, tức vô sân và trí tuệ, cùng với bi, hỷ và xả. Bất cứ lúc nào bạn chú tâm tới một điều gì, bạn phải tự hỏi xem tâm bạn có đầy đủ những yếu tố này không? Nếu không, có nghĩa là bạn không có chánh niệm. Khi bạn có sự rộng lượng hay vô tham trong tâm, bạn sẽ buông bỏ được bất kỳ cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hoặc ý tưởng hấp dẫn nào không một chút do dự. Tất nhiên, bạn vẫn phải nhìn nhận chúng là hấp dẫn trong nghĩa quy ước. Biết rằng chính do sự hấp dẫn của những trần cảnh ấy mà người ta bị dính mắc vào chúng, bị hệ lụy vào chúng. Họ càng dính mắc vào chúng sâu dày chừng nào, thì khổ đau của họ càng dày sâu chừng ấy. Khi bạn có tự ái trong tâm, bạn sẽ không cố gắng cự tuyệt hay xua đuổi bất kỳ một cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý nghĩ nào nếu chúng không có đáng ưa, không hấp dẫn. Một cách chánh niệm, bạn nhận thức chúng với tư duy về vô thường. Khi một cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm hoặc ý nghĩ nào có vẻ đồng nhất với tự ngã, hãy nhìn vào nó như một khái niệm không thực đã ăn sâu vào tâm trí bạn do nhân duyên qua nhiều đời nhiều kiếp quan niệm sai lầm, và nhìn vào nó với trí tuệ. Chánh niệm không phải là sự thận trọng, nó cũng không phải là sự khôn lanh. Bất cứ người nào cũng có thể thận trọng và khôn lanh được cả. Một người đi trên một sợi dây cáp cao cách mặt đất gần 100 mét, tất phải thận trọng. Cứ nhớ, những vận động viên thể dục đã lập được đủ mọi loại kỳ tích về thăng bằng xem. Vô số những con người liều lĩnh đã trèo lên những ngọn núi dốc đứng, nhảy qua những gành đá, những nơi trơn trượt, những con sông vân vân, phải rất thận trọng. Nhiều tên trộm rất khôn lanh và mưu trí hơn cả cảnh sát. Những người buôn bán ma túy, những tay trộm cướp nhà băng, những kẻ tội phạm giết người rất là khôn lanh ma mảnh. Nhưng chẳng có ai trong họ có thể được xem là có chánh niệm. Chánh niệm là trạng thái tâm tự phản tỉnh trên chính nó, không để bị vướng vào tham, sân và si. Những gốc bất thiện gây khổ đau cho bản thân, cho người khác và cho cả hai. Khi chúng ta khuyên người ta đừng nuôi dưỡng oán giận, con người sẽ hỏi lại chúng ta, làm thế nào bạn có thể sống mà không từng oán giận? Đây là phép lạ của sự chánh niệm. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn có thể biết cách làm những điều khó khăn nhất một cách dễ dàng, không để cho mình bị tức giận, tham đắm hay lầm lẫn si mê là việc rất khó. Do thường xuyên tu tập chánh niệm, bạn biết cách sống không oán giận, tham lam hay si mê lầm lẫn. Hơn nữa, sống chánh niệm khó hơn là sống dễ vui thất niệm. Và bạn biết cách làm cái điều khó khăn ấy dễ dàng hơn là làm điều dễ. Vì lý do đó, Đức Phật đã nói, đối với người tốt, làm điều thiện là dễ. Đối với người xấu, làm điều ác là dễ. Điều thiện thật khó làm với người xấu, điều ác với bậc thánh còn khó hơn. Trích Kinh Phật Tử Thuyết, bài kinh 84. Và cái mà lúc ban đầu khó khăn nhất sẽ trở nên dễ do thường xuyên thực hành. Trích Kinh Phật Tử Thuyết, bài kinh số 61. Một cuộc phỏng vấn với thiền sư Mahasi Sayadaw. Đôi nét về thiền sư Mahasi Sayadaw. Trước khi trở thành một vị thiền sư hàng đầu, trưởng lão Mahasi Sayadaw đã từng là một học giả đa văn và bậc thầy của kinh điển Pali. Sinh ra trong một huyện lỵ ở vùng thôn quê, năm lên 6, ngài đã bắt đầu đi học trong một ngôi trường thuộc tu viện địa phương nơi làng quê của ngài. Và năm 12 tuổi, ngài được thọ giới làm sa di. Ngài trở thành một vị tỳ kheo khi vừa đến tuổi 20, tuổi sớm nhất có thể được để thọ cụ túc giới, tức thọ đầy đủ giới luật của một người xuất gia, với pháp danh là Sofana. Đây là tên do chùa hay tu viện đặt khi thọ cụ túc, còn Mahasi Sayadaw chỉ là một tước hiệu tôn kính. Tuy nhiên, qua tên này, ngài đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi. Những năm sau đó, ngài đã theo đuổi những nghiên cứu cao hơn về Phật học và cổ ngữ Pali, đạt đến những danh hiệu cao nhất trong học tập, và đã cống hiến một thời gian cho việc giảng dạy những đề tài này. Tuy nhiên, một ngày đã đến, ở tuổi 28, khi ngài cảm thấy có một thôi thúc mãnh liệt muốn chuyển từ lĩnh vực hiểu biết và trình bày có tính tri thức sang lĩnh vực thực hành triệt để. Vì vậy, mang theo những vật dụng cần thiết của một tăng sĩ du phương, chủ yếu là tam y và bình bát, ngài rời ngôi tu viện nổi tiếng, nơi đây ngài đã từng được dạy dỗ và lên đường. Giống như một trong những vị đệ tử buổi đầu của Đức Phật, đi tìm một bậc thầy, thiền sư có thể dạy cho ngài một phương pháp rõ ràng và hiệu quả để thực hành thiền. Ngài đã được diện kiến trưởng lão Mingun Jetawan Sayadaw Unarada Mahathera sinh năm 1868, mất năm 1955, được thừa nhận như người khai sáng ra cách sử dụng đã đổi mới cho phù hợp với thời đại hiện nay về kỹ thuật tứ niệm xứ cổ điển nhằm thực hành thiền minh sát hay Vipassana. Về sự kiện này, ở đây chúng tôi có thể trích dẫn những gì trưởng lão Jena Ponika đã viết trong cuốn Trọng Tâm Thiền Phật Giáo. Vào đầu thế kỷ này, một vị thiền sư Miến Điện tên là U Narada có khuynh hướng muốn thực chứng những lời dạy của Đức Phật mà Ngài đã học. Tha thiết đi tìm một hệ thống thiền đưa ra được một lối vào trực tiếp mục đích cao thượng, không dính díu thêm gì nữa cả. Lang thang khắp xứ sở, Ngài gặp rất nhiều người được xem là đã hành thiền thật nghiêm túc, nhưng không ai cho Ngài được một sự chỉ dẫn nào thỏa mãn. Trên bước đường tìm kiếm đến những hang thiền nổi tiếng trong vùng đồi núi của Sangein ở Thượng Miến, Ngài gặp một vị sư mà theo lời đồn đã bước vào những thánh đạo cao thượng, tức đã đắc các đạo quả. Ở đây sự giải thoát cuối cùng là bảo đảm. Khi trưởng lão U Narada đặt ra những câu hỏi cho vị này, Ngài đã hỏi ngược lại: tại sao ông lại đi tìm chân lý ngoài lời dạy của bậc đạo sư? Chẳng phải Satipatthana, con đường độc nhất, đã được Ngài, tức Đức Phật, công bố đó sao? U Narada đón nhận lời chỉ dẫn này, nghiên cứu lại kinh điển và những bản chú giải theo truyền thống, suy xét sâu xa trên đó và bước vào thực hành một cách năng nổ. Cuối cùng, Ngài đã đi đến chỗ thấu triệt những đặc tính của nó. Những kết quả đạt được trong thực hành đã làm cho Ngài tin chắc rằng Ngài đã khám phá ra cái Ngài đang đi tìm, một phương pháp tu tập tâm rõ ràng và hiệu quả để đạt đến sự chứng ngộ cao nhất. Từ kinh nghiệm riêng của mình, Ngài đã phát triển những nguyên tắc và những chi tiết của pháp hành tạo thành căn bản hướng dẫn cho những ai theo đường lối tu tập của Ngài, dù như những đệ tử trực tiếp hay gián tiếp. Ngài viên tịch vào ngày 18 tháng 3 năm 1955, ở tuổi 87. Nhiều người tin rằng Ngài đã đạt đến sự giải thoát cuối cùng, tức đắc A-la-hán. Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy tài ba này, Mahasi Sayadaw đã hành thiền tích cực dựa trên bốn nền tảng chánh niệm, tức tứ niệm xứ, bắt đầu với quán thân và đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau này, không sao lãng việc thực hành Vipassana, Ngài quay lại những nghiên cứu Phật học và những hoạt động giảng dạy của mình như trước, và ngày càng được công nhận như một học giả danh tiếng nhất. Năm 1941, tức 18 năm sau ngày thọ cụ túc, Ngài quyết định trở về làng quê của Ngài. Nơi đây, Ngài cư trú trong ngôi tu viện địa phương và bắt đầu dạy các khóa thiền Vipassana, thực hành theo hệ thống trên căn bản của kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiều người tại gia cũng như xuất gia đã đến với những khóa thiền này và gặt hái được nhiều lợi ích từ sự hướng dẫn của Ngài. Chẳng bao lâu, Ngài nổi tiếng khắp đất nước như một bậc thầy rất hiệu quả về thiền Vipassana. Thực vậy, nổi tiếng đến nỗi mà năm 1949, một thời gian ngắn sau ngày độc lập của Miến Điện, UNU, thủ tướng của nước này, đã thỉnh cầu trưởng lão Mahasi Sayadaw trở về Rangoon, thủ đô Miến Điện, để dạy những khóa thiền tích cực tại Thathana Yiktha, trụ sở trung ương của Hội Phật giáo Quốc gia. Từ đó cho đến khi Ngài viên tịch ở tuổi 78. Năm 1982, nhiều ngàn người đã học thiền minh sát tại trung tâm Rangoon này. Cho đến năm 1973, hơn 15.000 thiền sinh đã tham dự ở đó, và hàng trăm ngàn người đã được chỉ dẫn trong hơn 100 trung tâm thiền địa phương khắp nước Miến Điện, dưới sự hướng dẫn của các vị thầy đã được chính trưởng lão Mahasi huấn luyện. Tương tự như thế, ở các trung tâm thiền ngoài Miến Điện như Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan. Trong việc nhìn nhận những thành tựu nổi bật của Ngài như một học giả, một vị thầy và một bậc thiền sư, Mahasi Sayadaw đã được chỉ định vào vị trí chính yếu của người hỏi tại Đại hội Phật giáo lần thứ 6, kết tập Tam Tạng lần thứ 6, tổ chức tại Rangoon từ năm 1954 đến năm 1956, nhân kỷ niệm 2.500 năm Phật lịch. Người hỏi đóng một vai trò cực kỳ trách nhiệm trong Đại hội kết tập kinh điển, vì chính Ngài là người nêu ra những câu hỏi có thực chất hay những câu hỏi mang hình thức có thể xem như thích hợp trong trình tự kiểm xét lại toàn bộ tam tạng kinh điển mà tại mỗi cuộc kết tập đã thực hiện.